Phần 2. Bài đọc.
Áo dài Việt Nam. Áo dài gắn liền với hình ảnh về trang phục của người phụ nữ Việt Nam. Chiếc áo dài mà chúng ta thấy ngày nay xuất hiện vào khoảng giữa thập niên 30 của thế kỷ 20. Nhưng thực ra, nó đã kế thừa nhiều nét của trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Từ thời xa xưa, phụ nữ Việt Nam đã mặc một loại áo dài gọi là áo tứ thân. Áo tứ thân may bằng 4 mảnh vải, 2 mảnh phía sau ghép liền ở giữa lưng, 2 mảnh phía trước là 2 vạt áo không có khuy cài. Khi mặc, người phụ nữ thắt 2 vạt áo phía trước vào với nhau. Áo tứ thân mà người phụ nữ Việt Nam thời xưa mặc thường là màu nâu, thích hợp với công việc nặng nhọc ngoài đồng, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của người phụ nữ. Hiện giờ, trong một số dịp lễ hội ở đồng bằng sông Hồng, người phụ nữ vẫn mặc áo tứ thân để nhấn mạnh truyền thống của vùng này. Vào những năm 30 thế kỷ 20, do ảnh hưởng mạnh mẽ của phương Tây, nên chiếc áo tứ thân đã được cải tiến thành chiếc áo dài mà chúng ta thấy hiện nay. Những người đầu tiên có công trong việc cải tiến chiếc áo tứ thân thành chiếc áo dài hiện đại là hai họa sĩ Cát Tường và Lê Phổ. Vì thế, có một thời, người ta gọi loại áo dài cải tiến là áo Le Mur. Le Mur tiếng Pháp có nghĩa là tường. Hai ông đã thiết kế những kiểu áo dài được thu gọn lại, bó sát người hơn. Hai vạt phía trước được ghép lại với nhau, chỉ còn liền một vạt, làm tăng vẻ đẹp của người phụ nữ. Lúc đầu, nhiều người phản đối loại áo dài do hai ông thiết kế, cho rằng phụ nữ mặc nó trông thiếu nghiêm túc. Nhưng lớp trẻ, trước hết là nữ sinh các trường trung học ở các thành phố lớn, rất thích kiểu áo này. Nó trở thành trang phục của học sinh, sinh viên, rồi sau đó là trang phục của cả phụ nữ đứng tuổi. Màu sắc và các loại vải may áo dài cũng trở nên đa dạng. Áo dài cho phụ nữ đứng tuổi thường may bằng gấm, màu sẫm, còn áo dài cho phụ nữ trẻ thì may bằng lụa mỏng, thường có màu sáng. Áo dài gấm ít khi có hình vẽ hay chỉ có hình vẽ đơn giản. Còn áo dài lụa thì đủ các loại hình vẽ, từ hoa lá trong cuộc sống thường ngày đến hoa lá cách điệu. Như chúng ta thấy, chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam vừa mang tính truyền thống, lại vừa rất hiện đại. Khác với trang phục truyền thống của phụ nữ một vài nước châu Á khác, phụ nữ Việt Nam có thể mặc áo dài đến dự những buổi tiếp tân quan trọng, đi ăn cưới, đi làm ở những cơ quan đòi hỏi phải mặc đồng phục áo dài đối với phụ nữ và com lê đối với nam giới, hay đi học ở trường. Một đặc điểm hết sức quan trọng của áo dài là mỗi người phụ nữ chỉ có thể đặt may chiếc áo dài cho riêng mình. Áo dài không thể sản xuất hàng loạt được. Vì áo dài gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, nên hiện giờ thi áo dài trở thành một phần quan trọng trong các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam. Năm 2008, tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức tại thành phố Nha Trang của Việt Nam, Hoa hậu tất cả các nước tham dự đã có một màn trình diễn áo dài Việt Nam thật đặc sắc. Nhiều người cho rằng áo dài là trang phục truyền thống chỉ của riêng phụ nữ Việt Nam mà thôi. Nhưng thực ra, ngày xưa, đàn ông Việt Nam cũng mặc áo dài. Áo dài của đàn ông màu trắng, màu đen hay màu xanh sẫm. Khi mặc áo dài, người đàn ông thường đội khăn xếp, người nam gọi là khăn đóng. Nếu như hiện giờ, phụ nữ mặc áo dài là một điều thường thấy ở Việt Nam, thì ngược lại, đàn ông Việt Nam chỉ mặc áo dài, đội khăn xếp trong những dịp lễ hội truyền thống của Việt Nam. Đôi khi, trong lễ cưới, cả người đàn ông và người phụ nữ đều mặc áo dài, đội khăn xếp như thời xưa. Chiếc áo dài Việt Nam đã xuất hiện trên trang đầu của báo chí thế giới vào tháng 11 năm 2006. Tại lễ ký tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao về Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, được tổ chức tại Hà Nội, tất cả các vị lãnh đạo, các nước tham dự hội nghị, trong đó có Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Úc và nhiều nước khác, đã mặc trang phục truyền thống của nước chủ nhà.